vâng, em chào anh và chào thính giả của đài. Cũng khá lâu rồi em mới có dịp nói chuyện lại với thính giả của đài SBS. Thật sự thì cái lý do đầu tiên và duy nhất đó là vì cách đây 10 năm vào năm 2006 thì cha Peter Nam Vong là một người cha người Việt, người Thái mà gốc Việt ở bên Thái cách Bangkok khoảng chừng 4 tiếng. Cha đã liên lạc với Trịnh Hội và cha có hỏi Trịnh Hội, đại khái là chỉ viết một cái email nói rằng là ở bên Philippines thì kẹt lúc đó là 3.000 người được đi, thì ở bên Thái vẫn còn 100 mấy chục người bị kẹt, thì tại sao mà Trịnh Hội và Voice không giúp đỡ. Chỉ là một cái email rất là bình thường cha hỏi cách đây 10 năm, và vì lý do đó thì Trịnh Hội mới biết được là ở bên Thái Lan lúc đó còn kẹt khoảng chừng 100 mấy chục người trốn trại sống lây lất ở bên Thái. Vì lý do đó thì vào năm 2006 Trịnh Hội đã sang bên Thái Lan cùng với những anh em thiện nguyện viên khác gặp cha và sau đó thành lập danh sách và bắt đầu đi tranh đấu. Và mình tranh đấu thì đến 10 năm sau thì họ mới được đi. Thành thử nói ra thì cũng hơi mắc cỡ là làm 10 năm họ mới đi chứ không phải là giỏi gì, thưa anh.
Dạ vâng, cái mắc cỡ của em chắc là tìm độ cũng khó lắm ạ. Dạ vâng, nhưng mà trở lại vấn đề thì những người ở trong trại đã khó rồi, mà những người trốn trại ra ngoài mà chính phủ Thái coi là những người bất hợp pháp, có lẽ là rất khó khăn khi cho Trịnh Hội phải mất nhiều thời gian qua nhiều thủ tục để được kết quả như ngày hôm nay, phải không ạ?
Dạ đúng thưa anh, là bởi vì ở bên Philippines thì những người Việt tị nạn lúc đó là được chính phủ Phi cho phép ở lại, thì lúc đó mình tranh đấu nó dễ hơn. Còn bên Thái Lan, cái sự khác biệt, nó có hai cái sự khác biệt lớn. Sự khác biệt thứ nhất liên quan đến vấn đề nước Thái Lan là chưa bao giờ ký vào cái công ước quốc tế người tị nạn. Vì vậy, ngay cả khi mà những người, bất kể ai mà đến Thái Lan xin tị nạn và được công nhận là tị nạn bởi UNHCR thì vẫn bị cho là những người illegal immigrant, là những người mà sống mà bất hợp pháp và bất kể lúc nào cũng phải vô tù. Vì vậy cái sự khó khăn là đầu tiên là gặp những người thuyền nhân Việt Nam rất là khó khăn. Mình phải gặp những trong những nhóm nhỏ, mình phải gặp trong khách sạn, mình phải gặp ở những cái nơi mà đông đúc chứ không như bên Phi là muốn gặp ở đâu cũng được hết. Thứ hai là riêng về đặc biệt những người Việt Nam thì có lẽ là anh cũng đã biết những người này là những người trốn ra khỏi trại. Vì vậy cái khó khăn ban đầu là khi mà nói cho chính phủ Canada biết thì họ cũng ngại. Họ bảo đây là những người là gọi là những người trốn trại, họ đã không có theo cái chương trình CPA, kế hoạch hoạt động toàn diện vào năm 89. Thế thì tại sao mà các nước như Canada, Mỹ là phải giúp đỡ? Lúc đó mình chỉ xin nói trớ qua một chút, mình nói rằng là đúng là những người này trốn trại nhưng họ thật sự là bởi vì họ rất là sợ về Việt Nam, họ rất là không muốn bị cưỡng bức hồi hương Việt Nam, vân vân và vân vân. Nói tóm lại thì cái sự khó khăn đó đầu tiên nó đến từ chính sách của các nước. Rồi nhưng mà một khi mà các nước Canada nó đã đồng ý rồi thưa anh, thì lại nó vừa là một cái may nhưng mà cũng là một cái rủi. Cái rủi là cách đây 3 năm thì ở bên Thái Lan đã có đảo chính và sau đó thì chính phủ quân đội lên cầm quyền. Cái may là Trịnh Hội lại có một người mẹ nuôi người Thái mà cha nuôi lại từng là tướng của Thái Lan. Thành thử là người mẹ nuôi đã dắt Trịnh Hội vô gặp được một ông tướng mà chuyên về vấn đề lo về vấn đề di trú. Và ông cũng, Trịnh Hội nghĩ rằng là người ba nuôi Trịnh Hội trước đây là tham chiến ở chiến tranh Việt Nam vào trước năm 75, thì ông cũng thông cảm cho người Nam và cái sự bỏ nước ra đi, người đi vượt biên rồi ở trong trại như thế nào, khổ như thế nào và bây giờ đã lây lất ở hai mấy năm bên Thái Lan. Trịnh Hội nghĩ là có lẽ là vì tình người, vì cái sự thông cảm đó thì cuối cùng ông tướng của Thái Lan đã đồng ý cho cái nhóm người Việt Nam này xuất cảnh qua cái sự giúp đỡ của tổ chức UNHCR. Nói ra thì dài dòng thưa anh, nhưng mà thật sự lúc mà đi tranh đấu cũng đâu biết rằng là đồng bào mình sẽ được đi. Mình chỉ cố gắng hết sức mình thôi, còn họ được đi thì có lẽ là cái duyên của họ cũng được đi thưa anh.
Dạ vâng, nhưng mà Trịnh Hội vừa nói vừa may mắn và vừa lại khó khăn là thế nào ạ?
Dạ cái khó khăn là bởi vì như em nói rằng nước Canada anh họ không có muốn nhận những người mà đã trốn trại. Đó là khó khăn thứ nhất, thì mình phải cố gắng giải thích cho ông Tổng trưởng Bộ Di trú của Canada lúc đó là ông Jason Kenney hiểu và cũng mong ông nhân nhượng bỏ qua cho, tại chuyện này cũng đã lâu rồi. Nói chứ họ đã trốn trại từ năm 96-97 thì bây giờ nó cũng là gần 20 năm rồi phải không anh? Chuyện nó cũng đã lâu rồi. Thì vả lại cộng đồng người Việt bên Canada nó đặc biệt nó có chương trình gọi là private sponsorship, bảo lãnh nhân đạo nhưng mà qua tư nhân chứ không phải là qua chính phủ. thì mình cũng có thông cáo rằng là cộng đồng của mình sẽ lo trang trải tất cả mọi chi phí, mình sẽ tìm được tất cả những người bảo trợ cho tất cả mọi người. Vì vậy ông Tổng trưởng Bưu chính cũng thay đổi chính sách của ông cho phép những người Việt này vào nước Canada. Đó là những cái khó khăn mà thực tế mà tụi em đã trải qua trong vòng 3 năm thưa anh.
Dạ vâng, như vậy thì còn có những khó khăn nào khác không Trình Hội?
Kể ra thì cũng hơi
nhiều.
Cũng khá nhiều đó thưa anh. Bởi vì đầu tiên là nói về tiền bạc, mỗi người tị nạn thì phải có 5 người bảo trợ. Trong cái nhóm mình giúp được đi thì hình như là khoảng chừng 110 mấy 120 người, thì cứ tính anh cứ tính đổ đồng, cứ một người tị nạn phải có 5 người bảo trợ. Mỗi người mà bảo trợ là cần phải guarantee một cái số tiền lên đến 11.800 đô cho mỗi người. Cái sự khó khăn đầu tiên là Voice Canada phải làm sao đó tìm đủ cho người bảo trợ, và những người bảo trợ đó có đủ tiền để mà sẵn sàng hỗ trợ họ khi cần thiết. Cái khó khăn thứ hai là mình phải trang trải tất cả mọi chi phí, kể cả tiền nộp đơn, tiền visa, tiền khám sức khỏe, tiền đi lại, tiền ăn uống, rồi tiền máy bay, rồi tiền xuất cảnh, rồi tiền phạt, rồi tiền cho thiện nguyện viên ở, tiền văn phòng. Nói tóm lại là tất tần tật mình phải lo hết. Thì mỗi người trung bình tốn khoảng 5.000 đô thưa anh. Thì anh cứ đổ đồng lên, ví dụ 100 người mà cứ người 5.000 thì 100 người nó 500.000 cũng nửa triệu đô. Nó là một con số rất là lớn đối với một tổ chức nhỏ như là Voice. Bởi vậy trong 3 năm vừa qua Voice đã phải đi gây quỹ rất là nhiều. Nơi thì được 5.000, nơi 10.000, nơi 15.000, 20.000. Và phải đi từng đợt thưa anh. Đó là những khó khăn về tài chính. Nhưng mà Trình Hội nghĩ cái khó khăn lớn nhất vẫn là ở cái vấn đề pháp lý. Làm thế nào để xin được giấy xuất cảnh cho đồng bào của mình khi mà họ là những người bất hợp pháp ở bên Thái Lan. Cuối cùng thì tất cả những người tị nạn của chúng ta đã phải đi vào tù thưa anh. Mình đã đi đến một cái thỏa thuận với chính phủ Thái Lan là tất cả những người tị nạn trước khi đi vô Canada thì phải vô tù. Vô từ 3 ngày đến 7 ngày. Giống như là cái nhóm đi vừa rồi 19 người thì thật sự họ đã phải vô tù ở 3 ngày. Rồi sau đó Trình Hội đi vô tù, Trình Hội còn nhớ là thứ năm tuần trước. Trình Hội ngủ 2 tiếng đồng hồ, sau đó tới 5 giờ sáng là vào tù để lãnh họ ra, và sau đó đi ra tới sân bay rồi đi qua từ Bangkok qua tới Toronto luôn. Đó là những khó khăn thực tiễn. Ngoài cái việc là trong lúc họ đi phỏng vấn thì Trình Hội còn nhớ rằng là lúc đó nước Thái nó đang bị thiết quân luật á, thành thử là khi mà đi phỏng vấn thì chính cha Peter Nam Vong phải mặc vô áo dòng của cha vào, lấy một cái xe ambulance chở tất cả những người tị nạn mà đang ở nhà cha đi chạy về lại Bangkok để phỏng vấn. Bởi vì nếu họ đi xe thường họ sẽ gặp trở ngại là họ sẽ bị giữ xe rồi bị phỏng vấn và sau đó bị bắt vô tù khỏi được phỏng vấn. Đó là những cái khó khăn mà Trình Hội sẽ không bao giờ quên được. Nhất là cái cảnh cha phải mặc áo dòng tu cả chở mấy người tị nạn ngồi lên xe ambulance chạy về tới Bangkok để được phỏng vấn. Dạ vâng.
Có một câu hỏi ở đây là Trình Hội nghĩ tới Voice của bên Canada, sao không nghĩ tới chuyện ở Voice của bên Mỹ và ở bên Úc này nữa Trình Hội?
Dạ có chứ, thưa anh, cái tổ chức đầu tiên mà Trình Hội cùng thành lập với một số bạn bè là Voice ở bên Mỹ, và cách đây 2 năm thì có thành lập Voice Úc, và Voice Úc thật sự đã giúp đỡ rất là nhiều công việc của Voice, không những là chuyện tị nạn ở Thái Lan không, mà còn về vấn đề những thuyền nhân Việt Nam của chúng ta hiện giờ vẫn còn kẹt trong các trại ở bên Úc. Hiện giờ thì Voice Úc vẫn đang giúp đỡ những trường hợp đó, và quan trọng hơn hết là Voice Úc cùng với Voice Mỹ và Voice Canada đang cố gắng rất là nhiều để giúp đỡ, để phát triển xã hội dân sự Việt Nam, giúp đỡ những trường hợp bị đánh đập, bị khó khăn, khổ cực. Nhất là qua Formosa ở miền Trung thì Voice Úc đã bỏ công rất nhiều công sức, tiền bạc để giúp đỡ trong vấn đề đó thưa anh.
Dạ vâng, cho nên có cảm tưởng gì sau khi 19 người này đặt chân lên Canada, đặc biệt là những người mà đã ở tại Thái Lan cũng hơn 20 năm qua, như là chị Lê Thị Ba là một cựu nữ quân nhân, hồi xưa là một phụ nữ, nay là một bà cụ rồi phải không Trình Hội?
Dạ, kẹt 27 năm thì bất kỳ ai cũng sẽ già thêm thưa anh. Cảm tưởng của Trịnh Hội là vui buồn lẫn lộn thưa anh. Thật sự thì vui là bởi vì cũng theo đuổi một công việc nó 10 năm, bên Phi cũng 10 năm, bên Thái cũng 10 năm, và mình giúp được cho những người thuyền nhân cuối cùng của Việt Nam bị kẹt từ năm 89 bây giờ được đi, thì nó là một cái sự vui, cái cảm giác giống như là mình được chọn, mình đã được may mắn được chọn để đóng lại cái trang sử thuyền nhân. Nó rất là bi đát, rất là hào hùng nhưng mà cũng rất là bi đát. Đã biết bao nhiêu người bỏ thay trên biển, biết bao nhiêu người đã bị cưỡng bức hồi hương về Việt Nam, và đây là những người rất là may mắn cuối cùng được đi sang định cư, tìm được cái sự tự do mà họ đã đi tìm trong 27 năm vừa qua. Ba Trịnh Hội cũng đi vượt biên và cũng qua tới Thái Lan, cũng nhờ có ba đi vượt biên, nhờ cái sự giúp đỡ của những người đi trước thì Trịnh Hội mới có được tương lai bây giờ. Mặc dù cái tương lai của mình cũng không phải là tốt gì mấy, nhưng mà nói tóm lại thì Trịnh Hội rất là cảm kích cái sự giúp đỡ của những người đi trước, coi như là cái phần của mình là mình đi sau thì mình lại giúp những người đi sau nữa. Tuy nhiên thì cái buồn là bởi vì đây không phải là những người thuyền nhân Việt Nam cuối cùng, bởi vì hiện giờ bên Thái Lan vẫn còn trên 1.000 người tị nạn. Họ đang vẫn phải bỏ nước ra đi bởi vì đất nước của chúng ta vẫn còn có sự đàn áp của những người bất đồng chính kiến. Và như năm ngoái khi mà Trịnh Hội trình bày trên cuốn Asia, Hành trình tìm một giấc mơ đó, kỷ niệm 40 năm kể từ ngày Sài Gòn sập đổ và chúng ta bỏ nước ra đi, thì ngày nào mà đất nước của chúng ta còn có sự đàn áp thì ngày đó chúng ta vẫn còn người tị nạn. Người tị nạn không phải ở Thái Lan không, mà còn ở bên Úc và còn ở bên Campuchia, ở những nơi khác mà người Việt Nam chúng ta phải trốn, vẫn còn cái chịu sự khó khăn đó. Vì vậy, cái mong muốn của Trịnh Hội lớn nhất, mãnh liệt nhất và muốn cống hiến hết cuộc đời của mình cho sự việc đó là cố gắng giúp đỡ cho đất nước của Việt Nam của chúng ta ngày càng được tự do hơn, ngày càng được nhân bản hơn, và mong là trong một ngày gần nhất nó sẽ là một đất nước phi cộng sản.
Sau vụ giải cứu các thuyền nhân tại Fullerton thì nghĩ rằng 10 năm trước Trịnh Hội có thể phủi tay được, có thể là xong rồi, nhưng mà không ngờ lại đến cái vụ Thái Lan này, và sắp tới nữa thì có lẽ chúng ta cũng còn chờ đợi Trịnh Hội còn nhiều công việc khác của Voice nữa, phải không Trịnh Hội?
Người ta cái này người ta nói là bỏ thì thương, vương thì tội đó thưa anh. Tuần trước khi mà Trịnh Hội bên Thái Lan giúp được những thuyền nhân Việt Nam được đi, nhưng mà cũng đã gặp được một số người tị nạn vẫn đến để mà năn nỉ nhờ Trịnh Hội và Voice giúp đỡ cho họ được đi định cư. Thật lòng thì Trịnh Hội cảm thấy là mình đã làm cái công việc này cũng 20 năm rồi, làm từ lúc mà còn là sinh viên luật học ở trường Melbourne cho đến bây giờ vẫn còn làm. Thật lòng là Trịnh Hội muốn nghỉ, không làm việc tị nạn nữa, và muốn cố gắng hết sức của mình để giúp đỡ phát triển xã hội dân sự Việt Nam. Nhưng mà để xem, bởi vì Voice không phải chỉ là một mình Trịnh Hội, mà còn có rất là nhiều người bỏ tâm, bỏ cái sức lực của mình vào. Để xem coi Voice Úc, Voice Canada và Voice Europe và kể cả Voice Việt Nam quyết định như thế nào trong cái công việc làm sắp tới của Voice. Cũng có thể là công việc chính và quan trọng nhất là giúp đỡ phát triển xã hội dân sự Việt Nam. Chúng ta phải giúp đỡ những tổ chức, những cá nhân, xã hội dân sự độc lập để tiếng nói của họ nó càng ngày càng được tôn trọng hơn và ít có sự đàn áp hơn. Và tuy nhiên cũng có thể là chúng ta phải tiếp tục giúp đỡ những người tị nạn ở Thái Lan, những nơi khác, bởi vì đó là một phần của lịch sử, một phần của cái nạn của đất nước của chúng ta, mà nếu chúng ta không làm thì không ai làm cả. Dạ vâng, thì đó là cái mong muốn của Trịnh Hội.
Dạ vâng, thay mặt cho quý khán giả đài SBS, xin cảm ơn Trịnh Hội rất nhiều và cầu chúc cho Trịnh Hội được nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ các tha nhân.
Dạ vâng, cảm ơn anh, và cũng nhân dịp này Trịnh Hội cũng mong là các quý vị thính giả xa gần cảm nhận được cái sự cảm ơn chân thành của Trịnh Hội từ Voice cũng như là từ Voice Úc. Mỗi năm Trịnh Hội đều về Úc một lần đi gây quỹ ở Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth và kể cả ở Brisbane, đều đến và ở những nơi thì đều là được ủng hộ rất là chân thành. Phần lớn thì đều bán được hết vé, từ ở Sydney, Melbourne cho đến Perth, Adelaide. Có những quý vị đã âm thầm giúp đỡ cho Voice từ năm này sang năm khác. Và dĩ nhiên thì trong công việc làm của Voice, lúc nào cũng cần phải có thể làm tốt hơn. Lúc nào mình cũng có thể giúp người tị nạn tốt hơn, giúp đỡ phát triển xã hội dân sự tốt hơn. Nhưng rất mong quý vị thấy được những cái thành quả của Voice làm và tiếp tục giúp đỡ cho Voice trong những công việc làm sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành cùng với Voice trong những năm tháng vừa qua. Và mong rằng quý vị sẽ đồng hành cùng với Voice cho đến khi nào đất nước Việt Nam của chúng ta thật sự có tự do và dân chủ. Cảm ơn quý vị nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn Trịnh Hội.